Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Sáu, mùng 2 tháng 6 năm 2023, thứ Sáu trong tuần thứ 8 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 11, từ câu 11 đến câu 26. Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giêsu tiến vào Jerusalem và đi vào đền thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Bethania cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bethania, thì Đức Giêsu cảm thấy đói. Trông thấy ở đằng xa có một cây vả tốt lá. Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả, muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế. Thầy trò đến Jerusalem. Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong đền thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ, nào đã chẳng có lời chép rằng, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giêsu. Quả thế, họ sợ người vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi thành. Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phêrô sực nhớ lại, liền thưa Đức Giêsu, kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi. Đức Giêsu nói với các ông, anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này, rời chỗ đi nhào xuống biển mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra thì sẽ được như ý. Vì thế, thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để cha của anh em là đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì cha của anh em là đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến. Chương 11 của Tin mừng theo Thánh Marco tường thuật sứ vụ của Chúa Giêsu tại Jerusalem. Và trích đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe trình bày nhiều sự kiện quan trọng. Chúa Giêsu nguyền rủa cây vả không sinh trái và ngày đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ. Trước hết, chắc chắn không ít người sẽ thắc mắc tại sao Chúa Giêsu nguyền rủa cây vả không có quả, trong khi không phải là mùa để ăn trái. Phải chăng đó là lời nguyền rủa vô lý? Chúng ta biết rằng vả là một loại cây thông thường và cũng là nguồn thức ăn quan trọng đối với người Do Thái. Do vậy, những cây vả xấu hoặc không sinh trái thường bị liên kết với sự xấu xa và héo tàn về tinh thần. Cây vả không sinh trái, tượng trưng cho hệ quả, dân Israel thờ ơ, không sống theo lời Chúa dạy. Các ngôn sứ vẫn mô tả cây vả héo tàn với cảnh tai ương và đau khổ mà dân Israel phải gánh chịu do sự bất trung với Thiên Chúa. Từ đây, Chúa Giêsu khẳng định, đức tin phải được nuôi dưỡng bằng lời của Thiên Chúa. Thế nên, có thể nói, lời nguyền rủa của Chúa Giêsu với cây vả chính là hành động ngôn sứ chống lại sự cứng tin của những người, chống lại sứ điệp của người. Bởi lẽ, để đức tin sinh hoa trái dồi dào, người ta cần phải được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa và đâm rễ sâu trong tình yêu và vâng phục sự thật. Tiếp đến, việc Chúa Giê-xu đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ là người muốn thanh tẩy dân người và thánh hóa họ. Hành động thanh tẩy đền thờ cũng là một hành động có tính ngôn sứ. Trong sự kiện này, Chúa Giê-xu đã hành động mau lẹ, dứt khoát để thanh tẩy đền thờ bằng cách đuổi những người dùng đền thờ để lợi dụng, để bóc lột những người lên đền thờ để thờ lại Thiên Chúa. Để chứng minh cho hành động mạnh mẽ của mình, Chúa Giê-xu đã trưng dẫn lời của ngôn sứ Isaiah rằng, nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân. Và lời của ngôn sứ Jeremiah, các người đã biến nhà cha ta thành xào huyệt của bọn cướp. Sau hết, từ chuyện cây vả bị chết khô, Chúa Giê-xu dạy các môn đệ cầu nguyện với lòng tín thác nơi quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu nói, anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Câu nói, có thể rời núi non, chính là kiểu nói quen thuộc của người Do Thái, để mô tả việc giải quyết những khó khăn, nghĩa là đề cao sức mạnh của lòng tin và lời cầu nguyện. Quả vậy, nếu chúng ta biết cầu nguyện trong tín thác, thì Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta những phương thế cần thiết để thắng vượt những khó khăn thử thách mà đứng vững trên hành trình sống thánh ý Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày với những anh chị em xung quanh mình. Quan trọng hơn, nếu chúng ta muốn Thiên Chúa lắng nghe, nhận lời chúng ta, thì chúng ta cần phải biết tha thứ cho những ai xúc phạm và làm điều xấu cho chúng ta, như chính Chúa đã tha thứ và yêu thương chúng ta. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, đức tin và đời sống cầu nguyện là hai vũ khí không thể thiếu được đối với người Kitô hữu. Điều này có được là nhờ lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Nhưng để đời sống đức tin và cầu nguyện được phát triển toàn vẹn, mỗi tín hữu chúng ta còn phải thể hiện lòng bác ái và tha thứ với anh chị em của mình. Chỉ khi nào thực sự chấp nhận, tha thứ cho anh chị em mình, thì khi đó ta mới thực sự sống trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết lắng nghe và đem lời Chúa ra thực hành với một tâm hồn chân thành, để chúng con luôn nhận ra Chúa nơi những người chúng con gặp gỡ hàng ngày trong cuộc sống. Amen.
Bàn tay của Chúa dẫn đưa con qua những khổ đau. Tình yêu của Chúa đã nâng con vượt ngàn gian khó. Có Chúa trong con đời hạnh phúc, với Chúa bên con lòng nguyện ước, hiến dâng cho Ngài mà thôi. Đời con dâng Chúa với bao nhiêu mơ ước nồng say, lòng con thao thức mãi yêu thương dù đời thay đổi. Sống với tha nhân bằng tình mến, đến với muôn dân lòng nguyện ước, thắp lên hạnh phúc thiên đường.